Nam mô Đức Bổ Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Rồi, kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2004. Chúng ta đang ở tại thiền đường lớn của tu viện Ngọc Quyền. Thưa đại chúng, là trong cái truyền thống của đạo Phật và các cái tự viện của Việt Nam, thường mỗi buổi trưa chư tăng thọ trai có một cái nghi thức rất là đẹp, đó là xuất sanh, có nghĩa là cúng dường cho những cái loài quỷ thần trước khi chư tăng thọ trai. Thông thường thì có một thị giả bưng một cái chén cơm nhỏ và quý thầy lấy chừng khoảng 7 hạt cơm bỏ vào cái chén nhỏ đó. Chú nguyện xong rồi thì các vị thị giả mang ra bên hông chùa và tụng một bài cúng dường cho quỷ thần. Bài đó như thế này: Đại bàn chim cánh vàng, chúng quỷ thần rừng núi, mẹ con quỷ la sát, cơm 7 hạt no đầy. Và thông thường các chú điệu ở Việt Nam thì có khi nó rất là nghịch. Nó thay vì nó tụng đại bàng chim cánh vàng thì anh tụng đại bàng chim xe xẻ. Tại vì chim cánh vàng, đại bàng thì bây giờ không thấy, nhưng mà chim xe xẻ thì rất là đông, nó xuống ăn những cái hạt cơm bố thí đó. Cho nên là quý chú rất là nghịch, tụng đại bàng chim xe xẻ chứ không có đại bàng chim cánh vàng. Trong khi thì cái truyền thuyết về đại bàng chắc ngày xưa cũng từng có mặt. Và trong văn học Trung Hoa thì đại bàng nó bay tới 9.000 dặm cao. Và mỗi lần đại bàng ăn thì nó phải vượt qua biển Đông, nó dùng cánh nó tát nước biển để bắt rồng. Đó là trong cái văn học của Trung Hoa. Nhưng mà điều chúng ta chia sẻ ở đây là cái câu sau cùng, tức là mẹ con quỷ la sát, cơm 7 hạt no đầy. Thưa, câu chuyện này phát xuất từ Kinh Pháp Cú. Một hôm Đức Thế Tôn đang thuyết pháp ở trong vườn Lộc Quyển, ở trong vườn Trúc, tức là Tinh Xá Trúc Lâm, thì có một người đàn bà hớt hơ hớt hải bồng con chạy vào cổng của tu viện, la thất thanh, là kêu cứu, kêu Đức Thế Tôn cứu dùng sinh mạng của đứa con của bà. Và chư tăng mới đang nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, chư tăng mới tránh đường cho bà, thì bà chạy vô chỗ Đức Phật, bà liền đứa con bên cạnh Đức Thế Tôn, bà nói: con xin tặng đứa con này cho Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn mới bồng em bé lên, thì bên ngoài có một quỷ la sát rất là hung tợn, nó cũng chạy vào cổng tu viện Trúc Lâm. Thế nhưng mà thông thường thì bên cổng tu viện có hai vị hộ pháp thần. Và nếu các vị đã từng đến những cái chùa của Việt Nam thì các vị thấy có hai cái tượng của vị, một ông thì mặt mày rất là dữ tợn, một ông thì rất là hiền, đứng hai bên hông chùa. Người ta gọi đó là những vị hộ pháp. Thì hai vị ngăn lại, nói: mi là loài quỷ dạ so hung dữ, mi đâu có thể chạy vào trong pháp đường chỗ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp được. Quỷ dạ so nói: tôi có ân oán với cái chị bồng con kia rất là sâu nặng, không thể trong một đời này mà có thể giải quyết xong cái chuyện hờn oán rất là nhiều đời, cho nên xin cho tôi đi vào gặp Thế Tôn, tôi thưa cái chuyện này. Ngài phải đưa đứa bé đó lại cho tôi ăn thịt thì mới giải quyết xong được cái ân oán đã gây nên trong nhiều kiếp. Và vị hộ pháp kia nghĩ là cái từ lực của Đức Thế Tôn rất là lớn, Ngài có thể hóa giải được cái nỗi hiềm hận lâu đời của hai gia đình đó, cho nên cho quỷ dạ so đi vô gặp Đức Thế Tôn. Thì quỷ dạ so vô nói: nhà bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc cha lành của ba cõi. Ngài nên biết là nhân quả ba đời rõ ràng không có sai lệch. Cái con người này đã gây ân oán với con nhiều đời kiếp, hôm nay con phải trả cái nợ nần, cái thù oán cũ. Xin Đức Thế Tôn trao đứa bé cho con, để con giết nó, con ăn thịt nó. Và Đức Thế Tôn nói: này La Sát, cái hận thù không thể trừ diệt được hận thù, chỉ có sự thương yêu, tha thứ, bao dung, độ lượng mới có thể trừ được hận thù. Ngươi hãy nghe ta, ngươi đã ba đời gây ân oán với người đàn bà kia, và cứ mỗi một đời gây ân oán thì cái nợ nần, cái ân oán lại chồng chất rất là sâu nặng thêm. Cho nên hôm nay ta nhân danh là bậc thầy lớn, lòng từ bi lớn, ta dùng cái nước từ bi để rửa sạch cái oán thù trong tâm thức của ngươi. Ngươi hãy dẹp hết cái sự thù hận nhiều đời kiếp đi. Và quỷ Dạ So nó phục xuống chân Đức Thế Tôn, nó khóc. Nó nói: con mỗi một đời sinh ra thì cái nỗi hiềm hận này, cái nỗi oán thù này nó đốt cháy tâm can con. Con chưa có một phút giây nào bình yên trong cuộc sống cả. Con làm người cũng khổ, con làm quỷ cũng khổ, con làm Dạ So cũng khổ, và con làm loài súc sinh con cũng rất là khổ. Tại vì cái lửa thù hận nó bừng cháy, nó đốt tim gan của con. Chưa bao giờ thỏa mãn con sống tròn được một kiếp người, hoặc là kiếp thú, hoặc là kiếp quỷ thần cả. Xin Thế Tôn từ mẫn cứu con. Và Đức Thế Tôn thuyết một vài pháp về cái sự thương yêu và tha thứ. Và sau đó thì quỷ Dạ So nói: và bạch Thế Tôn, con cả đời gây ác nghiệp, con ăn toàn thịt sống không à. Bây giờ nếu mà con nghe lời Thế Tôn, con dẹp thù hận thì cũng được, nhưng mà làm sao con sống? Đức Thế Tôn nói: ta sẽ giúp cho ngươi bằng cái thực phẩm của Già Lam. Mỗi bữa trước khi chư Tăng thọ thực sẽ trích ra một phần cơm để hiến cho ngươi thọ dụng. La Sát nói: và bạch Thế Tôn, con ăn làm sao đủ với 7-8 hạt cơm như vậy? Phật nói: chú là của ta rất là mầu nhiệm, bằng cái năng lực thiền định và cái tâm thanh tịnh của chư Tăng chú nguyện, thì 7 hạt cơm này không những làm cho ngươi no, mẹ con của ngươi no, và các chúng quỷ thần trong cõi vô hình cũng no nữa. Và La Sát nó lại còn một thắc mắc lo xa hơn chúng ta bây giờ rất là nhiều. Nó nói: và bạch Thế Tôn, ngài thì già rồi, ngài còn sống thì ngài còn cho con ăn, mà rủi ngài mất rồi tăng đoàn bỏ đói con sao? Và Thế Tôn nói là: ngươi đừng lo, khi nào có Già Lam tự diện, có người tu theo giáo pháp của Như Lai, thì nơi đó sẽ thí thực cho ngươi mỗi ngày trước khi chư Tăng thọ thực. Và vì thế cho nên chúng ta thấy là trong mọi truyền thống tu theo giáo lý đạo Phật đều có một cái bàn thờ đại bàng cả. Và rồi cứ mỗi một tuần hay là nửa tháng thì chư Tăng hoặc là truyền thống Nam Tông hoặc là Bắc Tông đều có cái nghi thức là thí thực cho chúng quỷ thần, cho các loại cô hồn. Cái này cái truyền thống rất là đẹp trong Già Lam có mặt cho tới hôm nay. Và thưa đại chúng, cái vấn đề chúng ta chia sẻ hôm nay đó là những câu kinh pháp cú rất là dễ thương của Đức Thế Tôn. Ngài đã nói cách nay tới 26 thế kỷ, nhưng mà giá trị của nó vẫn còn rất là lớn cho mãi cho tới hôm nay. Nghĩa là không hề có cái hận thù nào mà có thể dẹp được hận thù cả. Chỉ có sự thương yêu, tha thứ, bao dung, độ lượng mới có thể hóa giải được cái thù hận mà thôi. Đó là những điều chúng ta sẽ chia sẻ. Và trước khi đi vào cái nội dung của bài Kinh Pháp Cú này, tôi viết mấy dòng ở trong Kinh Pháp Cú để cho các vị có thể nhớ được. Thưa đại chúng, là có vài điều khác biệt trong cái văn bản của chữ Hán được dịch từ Pali. Có lẽ ở trong cái ngôn ngữ Pali, người ta dịch trực tiếp ra tiếng Anh đó, thì cái câu này không phải là thử danh Như Lai Pháp. Và bốn câu này là cái văn bản tiếng Việt dịch từ văn bản tiếng Anh, cho nên nó không có phản ảnh trung thực cái văn bản của chữ Hán. Tuy nhiên rất là hay, chúng ta sẽ đi sơ vào bài kệ này và chúng ta sẽ chia sẻ nó trong cái buổi chia sẻ hôm nay. Tôi đọc lại: lấy hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Điều đầu tiên mình lưu ý là trong này hành nhẫn đắc tức quán. Hành nhẫn nó bao hàm luôn là yêu thương, rộng lượng, cảm thông và đợi chờ chịu đựng nữa. Và những cái từ này, những cái yếu tố tâm lý đó, nó mới có khả năng diệt sạch được cái quán thù của con người. Đó là ý thứ nhất chúng ta đi vào cái câu này. Thứ hai, đây là pháp của Như Lai, nhưng mà ở đây bản dịch thì dịch là định luật của ngàn thu, nó có cái khác như thế này. Thưa đại chúng, là nội hàm của bốn câu này nó không phải là chân lý của Đức Phật nói. Nó không hề mang cái đặc tính tôn giáo ở trong những câu nói này. Tại sao? Thưa, ví dụ như cái tiêu chuẩn đạo đức xã hội là một, và những cái ngôn từ giáo huấn của các vị giáo chủ trên hành tinh này là hai. Nó có thể bị thay đổi theo điều kiện văn hóa của từng vùng. Nó có thể thay đổi đúng hay không đúng theo từng thời đại, cho nên nó chưa hẳn là chân lý. Cái được gọi là chân lý nó vượt hẳn cái phạm vi của tôn giáo luôn, gọi nó là chân lý. Và chúng ta nên hiểu Như Lai là chân lý. Đây là cái chân lý của ngàn thu, của muôn đời, chứ không phải riêng của đạo Phật. Ví dụ như luật cộng trường, có những nhà khoa học hay không có nhà khoa học thì cái luật cộng trường vẫn có mặt trên hành tinh này. Và cái tốc độ ánh sáng, nếu người ta không phát minh được cái cách gì để đo được cái tốc độ ánh sáng, thì tốc độ ánh sáng vẫn cứ 300.000 km một giây là một giây thôi. Không vì lý do có người đo mà nó dài hơn, hoặc không có người đo nó không hiện diện. Chân lý là như thế. Cho nên dù Phật có nói điều này hay không nói, thì cái định luật đó bao giờ cũng rất là rõ ràng, từ quá khứ cho tới hiện tại, chưa hề có cái thù hận nào mà dẹp sạch được thù hận cả. Chỉ mỗi có lòng yêu thương, độ lượng, rộng mở thì mới xóa sạch được cái thù hận mà thôi. Đó là điều chúng ta nên lưu ý về văn bản kinh Pháp Cú này. Thưa đại chúng, là điều thứ nhất mình đi vào thế này, cái thế giới này, cả một cái lịch sử dài cận đại thôi, mình chưa nói xa, khoảng chừng 300 năm tới 500 năm trở lại đây thì người ta tổng kết là đã có 3.000 cuộc chiến có mặt trên hành tinh này. Tức là khi lịch sử con người được ghi thành văn bản và được cộng lại, được tính cho tới hôm nay, thì cái mức độ tàn phá và hủy diệt của nó lớn vô cùng. Đã có 3.000 cuộc chiến đi ngang rất là gần trên mặt hành tinh này. Từ đại nhị thế chiến trở về đây thôi, người ta tính ra con số bị thiệt mạng vì vấn đề chiến tranh khủng khiếp vô cùng. Thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, lũ lụt, gió xoáy vân vân đều không đáng sợ bằng cái sự hủy diệt của con người gây nên cho con người. Và ngay trong hiện tại thì chúng ta cũng biết một điều rằng trên mặt địa cầu này, những cái chất nổ, những cái bom hạt nhân được chôn rải rác khắp hành tinh này, mà cái sức phá hoại của nó có thể phá hoại 70 lần cái hành tinh này chứ không phải một lần hành tinh này. Nghĩa là ví như có 70 cái hành tinh này cộng lại thì cũng bị phá hoại cùng một lúc với cái lượng bom hạt nhân có mặt trên mặt địa cầu này. Cho nên thế giới đau thương bằng cả một cái lịch sử dài của chiến tranh và hoạn họa. Và có khi mình đổ thừa là những cái tình trạng đau khổ, chiến tranh, vân vân, dầu sôi lửa bỏng của nơi này, nơi nọ xảy ra là do người lãnh đạo chính trị một quốc gia hoặc một tập đoàn tài phiệt nào đó. Thưa, cái điều này không có đúng. Tại sao? Ta cũng là những người có dự phần vào những cái đau thương của hành tinh này. Tự trong tâm thức ta, cái nỗi hận thù nó cũng cháy như quả diệm sơn, chứ không phải là đợi cái người lãnh đạo kia. Mình đều góp phần vào cái sự bất an của hành tinh này, chứ không phải là một số người. Điều này rất là rõ ràng. Các vị thử nhìn cái cách thưởng lạc, cách giải trí của mình từng ngày, các vị thấy là tâm thức của mình nó chứa cái nỗi phẫn nộ, bạo hành, chiến tranh và hủy diệt rất là lớn trong tâm thức của mình. Ta theo dõi cái chương trình TV nào mà có cái tình trạng bạo động thì ta rất là thích. Và không hề có một cái cuộc đấu quyền anh nào mà không có khán giả coi say sưa cả. Tại sao mà chúng ta đam mê những cái trò chơi nó đầy nguy hiểm, giết người ở trên màn ảnh vậy? Thưa, đó là một cách biểu lộ cái tâm thức bạo hành từ bên trong của ta. Và thông thường có những cái trận bóng đá và những cái người yểm trợ bóng đá gọi là gì? Có cái từ để chỉ hay cổ động viên. Thưa, không hề có một cái trận bóng đá nào mà không có những cái anh cổ động viên đập tivi. Và người ta phát tiết cái nỗi thù hận của lòng vào cái chương trình xem phim bóng đá đấu bóc của thiên hạ. Không có cái trò chơi nào mà tàn bạo mà nhẫn tâm bằng cái chuyện hai anh võ sĩ lên sàn đấu mà đấu cả. Thế mà con người say sưa nhìn và họ đố cá với nhau, họ bỏ tiền cá cược với nhau, vân vân và vân vân. Và cái khuynh hướng của thế giới hiện tại, các vị thấy là phim ảnh, báo chí, vân vân, và mỗi một ngày ta tiếp xúc những cái lượng thông tin có mặt trên hành tinh này, ta đều chứng kiến là rất là nhiều cái đau thương, hoạn họa và chiến tranh, hủy diệt có mặt trong mọi cái nguồn thông tin mà chúng ta đón nhận. Và mình đổ thừa là tại những nhà kinh doanh kia, họ sáng tác ra những phim ảnh độc hại, những cái chương trình của đánh đấm độc hại vân vân. Thưa, nếu cái nhu cầu của con người không thưởng lãm về cái đó thì chắc hẳn là những người kinh doanh kia họ khùng gì đến nỗi mà họ làm ba cái chuyện đó làm chi. Tất cả những cái phim ảnh từ cái loại kích động tính dục, bạo hành, thù hận, khổ đau vân vân, nó có ra là vì cái nhu cầu của chúng ta mà có, chứ không phải là tự nhiên họ làm để vũ khí mình đâu. Cho nên mình có một phần rất là lớn tham dự vào những cái trò chơi của chiến tranh, của hủy diệt trên hành tinh này. Và mình tham dự bằng tâm thức của mình. Hãy nhìn tâm thức của mình đối với những cái cuộc chơi, những cái cuồng nộ của thiên hạ, những cái hủy diệt của thiên hạ. Mình có một cái niềm vui, có một cái cảm giác hưng phấn trong khi chiêm nghiệm điều đó. Thì rõ ràng là tự tâm mình nó có cái chất rất là độc ở bên trong, chứ không phải là hiền thiện như chúng ta nghĩ. Đó là điều thứ nhất mình đi vào để thấy là 3.000 cuộc chiến nó hủy diệt cái mặt địa cầu này là có mình đóng vai trong nó một phần, bằng cái nghĩ của mình, bằng cái cách hành xử của mình, bằng cái cách thưởng lãm nghệ thuật của mình, nó có mặt trong đó. Ngay trong cái chuyện đơn giản bình thường như thưởng lãm nghệ thuật về cái lĩnh vực thực vật thôi, thì các vị người ta, các vị thấy là ta có cái khuynh hướng là nhìn cái gai góc sần sùi của xương rồng coi như là cái đẹp. Ngày xưa thì người ta thưởng lãm bông hoa là loại dễ thương, là loại đẹp. Bây giờ thì có những nhà thưởng lãm nghệ thuật, họ sưu tập hàng vài trăm loại xương rồng, lấy đó làm tác phẩm nghệ thuật. Rõ ràng là chúng ta cũng có một cái khuynh hướng đi về cái chiều hướng của gai góc, của mũi nhọn, của đâm đau, chứ đâu phải là ta hiền thiện gì đâu. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta thấy một điều là cái thù hận càng ngày càng gia tăng. Mình mà gây một cái nhân bằng cái hạt mụn, tức khắc là mình sẽ nhặt được cái quả bằng cái mục vẻ lớn. Và mình gieo cái nhân bằng một mục vẻ lớn thì nó sẽ trở thành cái quả của sự ung thư. Mình nhìn ở cái chiều rộng của lịch sử thế giới cận đại thì các vị thấy điều này rất là rõ. Chúng ta nhớ là cách nay trên 60 năm, tức là vào khoảng tháng 11 này, năm 1941, vào lúc hừng sáng thôi, thì cả một phi đội thần phong của Nhật họ ào ạt tấn công cái Tân Châu Cảng của Mỹ. Và chỉ trong vòng chừng vài ba phút đầu tiên thôi là một chiếc hạm đội rất là lớn bị trúng bom và chìm xuống lòng sông, lòng biển. Và trên cái chiếc hạm đội này nó chuyên chở tới 1.800 lính thủy thủ chìm theo cái chiếc hạm đội kia. Và trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi thì cả một cái hải cảng Trân Châu tan tác dưới làn bom của phi đội thần thông của Nhật. Và tổng kết lại, sau cái cuộc oanh kích của người Nhật bất thần vào Trân Châu Cảng của Mỹ, có khoảng trên 2.000 người chết nơi cái vùng biển đó. Và nếu bây giờ chúng ta có dịp đi tham quan Hawaii, ở đảo Honolulu, thì các vị đến thăm cái đài chiến sĩ ngoài khơi, các vị thấy cái con tàu nó vẫn còn nằm nghiêng dưới lòng biển. Màu xanh của nước biển làm cho mình nhìn thấy rõ con tàu chiều dài thế này. Và từng đốm dầu của con tàu nó cứ nổi lên mặt biển, lan trên mặt biển thế này. Trên 60 năm rồi, vẫn còn. Đành rằng cái đất trời của đảo Hawaii rất là xanh, rất là trong, rất là đẹp. Nhưng mà nếu mình có một cái chút cảm nhận, mình đi đến nơi đài tưởng niệm đó, mình nhìn, mình thấy có cái gì u ám, thê lương, có cái dấu ấn của sự chết chóc nó còn nằm bàn bạc trong không gian ở đó. Và thưa, cái cuộc oanh tạc của phi đội thần phong đánh đắm một số tàu và giết hại trên 2.000 người Mỹ trên cái vùng biển đó, nó không phải là cái nguyên nhân vô tình. Nó là kết quả của một quá trình rất là dài từ năm 1931 có mặt, khi Nhật bắt đầu đổ quân vào Mãn Châu. Và đồng minh đã lên tiếng can ngăn, nhưng mà cuối cùng Nhật không bao giờ chịu rút lui. và trả lại vùng đất đó cho Trung Quốc cả. Và sau đó thì ta biết là Nhật cùng với Đức đã kết hợp nhau hình thành cái cuộc đệ nhị thế chiến. Và dĩ nhiên là sau cái cuộc tan thương của Trân Châu Cảng, cái điều gì đến nó phải đến, đó là năm 1949, phải không? Thì hai trái bom hạt nhân đã bỏ ở Trường Kỳ và quảng đảo của Nhật Bản, tức là Hiroshima và Nagasaki. Bù lại thì bao nhiêu người mất? Gần 2 triệu người chết trên đất Nhật. Và chúng ta chưa nói đến cái chuyện là trước đó vùng Kyoto và Tokyo bị rải thảm, cháy đỏ cả một vùng. Như vậy thì cái nhân là hạt mụn, mà cái quả là cái mục ghẻ. Và nếu ta gieo nhân bằng cái mục ghẻ thì ta nhặt được cái quả là cái bệnh ung thư thôi. Thưa, đó là cái điều chứng minh được cái chân lý nghìn thu là thù hận càng gia tăng nếu ta đem thù hận để rửa thù hận. Điều này không phải Đức Thế Tôn nói, mà chân lý cuộc đời nó là như thế. Đó là mình nói ở cái chiều rộng của lịch sử quốc gia. Thưa, ở mức độ hẹp nhất, trong thân phận của từng con người chúng ta, các vị chiêm nghiệm thử là mình đánh người ta một bạt tai, chắc hẳn là họ không có đưa má bên trái lại cho mình đánh nữa đâu. Mà họ mắt đổi mắt, răng đổi răng, chứ không có cái chuyện là anh tát bên phải thì tôi đưa má trái đâu. Cuộc đời nó vốn là như thế. Và cái thù hận này nó theo với cái tỷ lệ, theo với cái mức độ gia tăng của cái niềm thù hận trong lòng bốc cháy, mà nó không bao giờ chấm dứt cả. Đó là cái điều thứ hai ta ghi nhớ về vấn đề này. Mình nói một lời xúc phạm người kia, họ có thể vì lý do gì đó yếu thế, họ không trả lại mình một câu đau đầu, thì chắc chắn là họ sẽ có một cái cách nào đó, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, họ cũng tìm được một lời nói cho ta đau đớn một tháng hoặc vài tháng họ mới hả giận. Một lời gây xúc phạm cho người trong một giây phút ngắn do thiếu chánh niệm, nó có thể gây cái hậu quả là cái nỗi ân hận bất an cho ta rất là nhiều ngày về sau, vân vân. Và từ lời nói, từ việc làm, từ tâm thức ta suy nghĩ, mỗi một cái không hiền thiện có mặt, nó không tác động vào đối tượng kia thì nó cũng vung vãi ra không gian, ra môi trường sống. Và thưa đại chúng là cái năng lượng của thù hận, của xấu ác, nó là một năng lượng đen tối. Nó có khả năng nó hủy diệt tự mình trước, và nó có khả năng lây lan đến những loài thực vật gần nhất cũng héo úa. Và nó có khả năng tác động vào tâm thức của những người gần ta, làm cho họ bồn chồn, bất an, xao động. Và rõ ràng là cái tác hại nó lớn vô cùng đến với con người và đến hành tinh này. Và thông thường thưa đại chúng là trên hành tinh này, người ta coi đây là một loại chân lý yếu mềm, không thể thực hiện được trong cuộc đời này. Nếu kẻ thù gây cái đau thương, hiềm hận, bất an, hiếp đáp anh, và anh trả lại bằng cái sự độ lượng thương yêu, thì có nghĩa là anh quá ư là yếu đuối. Trong cái lĩnh vực đời thường của một con người cá nhân thì người ta cũng quan niệm như thế. Và trong cái phạm vi rộng của quốc gia và thế giới thì người ta cũng quan niệm như thế. Không hề có cái được gọi là đem yêu thương đền đáp lại, hóa giải hận thù là chân lý bao giờ. Chân lý là phải mắt đổi mắt, răng đổi răng thôi. Và thưa đại chúng là trong lịch sử loài người cho tới hôm nay, ta thử nhìn cả, chưa hề có một cái cuộc cách mạng nào thành công cả. Ví dụ như cái cuộc cách mạng gần đây nhất của cái thế giới vô sản, đánh phá cái thế giới tư bản, sau khi triệt hạ được đối tượng rồi thì cái thế giới được gọi là vô sản kia lại đi đúng vào con đường của thế giới tư bản đã đi. Tại sao? Thưa, tại vì ta dùng một cái loại phương tiện y như kẻ thù để làm nên cái cuộc cách mạng, cho nên cuối cùng ta trở thành kẻ thù hồi nào không hay. Và thông thường là như thế, chưa hề có một cuộc cách mạng nào thành công trên cuộc đời này cả, trên hành tinh này cả. Ta bài bá cái thể chế quân chủ ngày xưa, coi nó là thối quá, là chậm tiến, vân vân. Ta xây dựng một cái chế độ dân chủ, thì dân chủ là một cái tên gọi trá hình của quân chủ mà thôi. Ta loại trừ cái chế độ đa đảng, hình thành một chế độ độc đảng, thì ta cũng là một loại quân chủ chuyên chế mà thôi. Và ta loại trừ độc đảng, ta đi vào cái con đường đa đảng quản lý đất nước, thì ta cũng đang đi vào cái con đường của chế độ vua chúa ngày xưa mà thôi. Không hề khác gì cả. Khác nhau ở tên gọi mà chưa hề khác ở bản chất. Cho nên chưa hề có một cuộc cách mạng nào thành công trên hành tinh này là như thế. Tại vì họ sử dụng cái con đường của kẻ thù họ đã làm. Con đường kẻ thù là con đường của bạo động, của hủy diệt, của thù hận, của mắt đổi mắt, răng đổi răng. Cho nên cuối cùng họ vẫn đi vào quỹ đạo như cũ mà thôi. Chỉ có một con đường có thể cắt ngang được và làm cái cuộc cách mạng tuyệt vời nhất cho con người trên hành tinh này. Đó là cái con đường này. Con đường là không có đem hận thù, diệt hận thù. Đây là cái chân lý tất yếu nhất mà không phải chân lý của Đạo Phật. Nó là chân lý phổ quát trên hành tinh này chứ không riêng của tôn giáo nào cả. Và chừng nào mà chúng ta đi được con đường này, không phải bên ngoài, đi được con đường này bên trong của tâm thức, thì mới hứa hẹn được hành tinh này hận thù càng ngày càng lắng, đau thương càng ngày càng dịu, và hạnh phúc mới có mặt thực sự trên cuộc đời này mà thôi. Mình đừng nghĩ cái chuyện là yêu thương, cải tạo xã hội, giúp đỡ con người, cái chuyện đó phải bắt đầu từ người kia. Thưa, không có đúng. Cái chuyện yêu thương, hạnh phúc, làm đẹp cuộc đời, làm đẹp xã hội phải bắt đầu từ chính tự thân tâm này. Hòa bình không thể thiết lập bằng những cái thể chế chính trị bên ngoài. Và giải giới chiến tranh cũng không phải được bắt đầu bằng những cái điều kiện bên ngoài, bằng những cái thể chế chính trị bên ngoài. Nó phải được bắt đầu từ bên trong của tâm thức từng người mà thôi. Anh có cái không gian của tâm thức anh làm cho nó hòa bình trước. Anh có tấm lòng thênh thang rộng mở của anh hãy làm cho cái chất liệu yêu thương nó có mặt trong đây trước. Rồi tự nhiên cái hương vị yêu thương nó sẽ tỏa rộng, lây lan, đánh động đến tâm thức từng người. Chứ không hề có cái chuyện anh phải yêu thương, còn tôi thì tôi cứ giữ nguyên cái trạng thái thù hận trong tâm tôi. Điều đó rất là ngược và không bao giờ có hòa bình với điều kiện hành xử như thế cả. Thưa đại chúng, là có một hôm tôi nói chuyện với một thầy đó thì rất giỏi về vấn đề buôn bán nhà đất. Tôi hỏi thầy có khả năng là nhà ở Mỹ này vài ba năm nó hạ giá thấp không? Ông nói đúng, theo nguyên tắc là không bao giờ nhà thấp xuống, nó sẽ lên giá. Dĩ nhiên nói điều này không có phải là xúi các vị mua nhà. Tôi nói điều này để dẫn đến một cái câu chuyện khác. Đó là thầy giải thích với tôi thế này: mình chỉ duy nhất có một hành tinh xanh này mà thôi. Trong khi cái lượng con người càng ngày càng lớn, và do vậy cho nên không hề có cái chuyện đất cát rẻ được bao giờ. Ta chỉ có một vùng đất này để ở, ta chỉ có một cái hành tinh này để đặt chân lên. Và từ cái điều suy nghĩ này, các vị lái nó sang một hướng khác, các vị thấy một điều thế này. Thưa đại chúng, nhìn ở một mặt tiêu cực thì ta thấy thế giới tràn ngập đau thương và thù hận càng ngày càng gia tăng. Nhưng mà trong 2 tỷ người có mặt trên hành tinh này thì có một cái số người tâm thức họ rất hiền, rất dễ thương, cho nên họ cũng thấy ra được một điều là phải làm thế nào giữ được cái vùng đất êm đềm mà ta đặt chân đây. Và do vậy cho nên hiện tại cái khuynh hướng của nền văn minh thế giới, người ta đi đến một cái hướng là cộng thông là một nè, thương thuyết để đem lại hòa bình là hai. Và vì một cái lý do gì bất khả kháng mới phát sinh vấn đề chiến tranh mà thôi. Trong khi một phía thì chiến tranh tàn phá, một phía nọ thì rất nhiều con người lao tâm mệt trí đầu tư công sức của mình cho vấn đề hòa bình của con người, là do vì có một số con người ý thức được là hành tinh này chỉ có một. Cái điều kiện sống ta gá vào hành tinh này mà đổ vỡ thì không thể có một nơi nào khác để di chuyển được cả. Ví dụ như đất nước này tai họa đến thì ta còn có thể hy vọng là di chuyển vào một vùng đất khác. Nhưng mà toàn bộ hành tinh xanh này bị hủy diệt thì anh không có thể di chuyển đến một nơi nào có sự sống như hành tinh này cả. Và điều này nó thúc đẩy rất là nhiều cái nền phát minh của khoa học hiện tại, trao tặng cho chúng ta cái đời sống vật chất càng ngày càng tuyệt vời hơn. Tất nhiên là trong nhiều lĩnh vực về đời sống thụ hưởng vật chất, nền khoa học trao cho con người những cái tiện ích vô cùng. Và cái tiện ích lớn nhất mà con người hiện tại đang thừa hưởng là hành tinh này trở thành bé lại. Ngày xưa từ nơi này ta muốn lên miền Bắc, ta đi mất rất là nhiều thời gian. Và từ nửa bán cầu bên này đi qua nửa bán cầu bên kia có khi phải bao nhiêu tháng dài, và đối đầu với sóng gió chết chóc mà chưa chắc ta đi tới. Nhưng bây giờ thì ta có thể ngồi nhìn trên cái màn ảnh nhỏ vậy, ta biết 5 châu thế giới. Ta chỉ cần bấm trên máy điện thoại, ta có thể nói chuyện với người thân ở bên kia nửa vòng trái đất. Và cái điều tốt lành nhất là hành tinh này trở thành bé nhỏ như một cái làng nhỏ ở nhà quê thôi. Từ nước này đến nước kia, những cái thông tin quốc gia này đến với quốc gia kia trở thành dễ dàng. Và hầu như trên mặt địa cầu này không nơi nào mà nền văn minh không có mặt cả. Tuy nhiên có một điều đi kèm bên cái thế giới bé nhỏ như cái làng nhỏ này, đó là nền văn minh càng ngày càng phát triển, con người xa xôi nghìn vạn dặm vẫn gần nhau. Ấy thế mà cái điều còn lại khó có thể làm cho tốt hơn, đó là người với người ngồi gần nhau mà lại không gần nhau. Điều này nó lại có thiệt trong cái xã hội chúng ta. Nền văn minh trao cho mình một phương tiện có thể nối được cái nhịp cầu cảm thông cách ngàn vạn dặm. Nhưng mà đồng thời, bên cạnh cái nền văn minh tuyệt vời đó, nó cũng trao cho chúng ta cái tâm thức cách biệt nghìn trùng khi ngồi với nhau. Có phải không? Có khi mình cùng ngồi với người thân mình nhưng mà tâm của mình nghĩ một đằng và người kia nghĩ một nẻo. Và càng ngày, thưa đại chúng, là cái khả năng đóng kịch của chúng ta càng tinh vi hơn chứ không phải như ngày xưa. Ông bà mình ngày xưa giận thì nói là giận, thương thì nói là thương, ghét ai trọn vẹn cái trái tim ghét mình nó hiện lên mắt lên mặt. Giận ai thì cả con người mình là nổi giận. Còn bây giờ thì ta được nhiều minh tinh bằng bạc, tặng cho ta một cái nghề gọi là khéo trang trí giả vờ mặt mình vô cùng. Mình có thể giận tím người, nhưng mà mình vẫn giả vờ thương được. Rõ ràng là càng lúc thì chúng ta càng sống xa với cái tâm thật của chúng ta rất là nhiều. Và khi càng xa như thế, càng chối từ, càng chìm cái năng lượng thù hận vào bên trong sâu bao nhiêu, thì nó trở thành một phần trong bóng tối của tự tâm ta. Và cái gì mà nó hoạt động trong bóng tối thì ghê gớm vô cùng, ta khó lường được cái mức độ tác hại của nó lắm. Nó ở ngoài ánh sáng thì mình còn có thể nhận diện, nhìn mặt được, nhưng mà nó đã hoạt động ngầm trong bóng tối như những loại điệp viên thượng hạng, thì chắc chắn là nó rình một cái kẽ hở nào đó. Khi ta mà mất đề phòng thì nó có mặt, nó gây tan nát cho thân tâm này, cho những người thân và cho hành tinh này nữa. Thưa đại chúng, vấn đề thứ ba đó là cái vấn đề tâm thù hận. Nó chìm rất là sâu trong tự thể tâm. Do vì cái khả năng khôn ngoan và thông minh của chúng ta quá sức, cho nên nó chìm vào cái mức độ rất là sâu. Và thưa đại chúng, chúng ta biết một điều là cái tâm hiềm hận, bất an, thù hận này ở mức độ cạn thì nó tàn phá mình dễ nhận biết, dễ chữa trị. Nhưng mà khi cái tâm thù hận này nó đã trở thành một cái thứ rất là tinh vi, nó được cất giấu rất là sâu trong tâm thức, thì nó là một cái loại hạt mầm. Điều thứ nhất là một cái loại hạt mầm mà nó có quyền trá hình bằng nhiều tên gọi, bằng nhiều cái mỹ từ, nó có mặt lại trên cái vùng tâm thức của ta. Không biết cái điều này có dễ hiểu hay không, tôi dùng cái ví dụ này. Ví dụ như các vị là những người đều làm cha làm mẹ, đều có đời sống gia đình. Các vị hành xử với con mình, với người thân của mình trên cái căn bản mà chúng ta thường thiết lập, đó là vì thương con cho nên tôi làm điều này, vì thương vợ, vì thương chồng cho nên tôi làm điều này. Có phải vậy không? Mà không hề nói là những điều này nó là cái lực ngủ ngầm của cái niềm bất an, thù hận bạo hành từ bên sâu, mà nó được trá hình, được giả danh. Có phải vậy không? Và đôi khi nhìn cái cách hành xử của mình với một đứa con bé nhỏ, mình thấy cái điều này nó có mặt. Ví dụ như con mình nó còn rất bé, nó là đứa bé cần được bảo vệ, cần được nuông chiều, cần được mình quan sát mà không hề áp đặt bất cứ điều gì lên đứa bé cả. Đúng nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà thưa đại chúng là tâm thức của bố mẹ chưa hề nghĩ rằng mình có trách nhiệm giải thích cho nó biết cái này là hại, cái kia là không hại. Mình chỉ phán quyết một điều, cái này là tốt, cái kia là xấu. Thưa, hại và không hại nó khác với tốt và xấu vô cùng. Có phải không? Tốt và xấu nghĩa là đã được khuôn mẫu, đã được quy định, đã được cái ý thức của mình chen vào. Cho nên mình gọi là cái này tốt, cái này là xấu. Trong khi cái hại và cái không hại nó là cái hiện trạng, mà nó không phải có cái, nó không phải được quy định bằng đạo đức xã hội, bằng tâm thức hạn chế của mình bao giờ. Nhưng mà thông thường thì mình cấm chỉ nó cái điều này, cấm chỉ nó điều kia. Và cái cách nuôi dạy con của mình đều đi chung vào cái con đường đó cả. Thưa, người làm vườn giỏi, người ta không phải là bê nguyên cái chậu cây mỗi sáng bê vô nhà, mỗi tối bê ra ngoài, mà có thể làm cho cái cây kia có thể trưởng thành và thành một cổ thụ đứng hiên ngang giữa giông tố bão bùng được. Người ta phải cho nó tiếp cận, với đất, với trời, với không khí, với nắng non mưa bão, cây kia mới trưởng thành. Và cây mà mình chỉ bưng vô nhà và tổ mới bưng ra thì cây kia không thể trưởng thành và không thể tồn tại được. Nhưng mà cái cách nuôi dạy con của mình, có khi thì mình sử dụng cái vụn về nhất của người làm vườn mà chưa hề cho phép những người thương của mình có quyền đụng vào, chạm vào, dẫm vào những cái vùng sai phạm để tự họ trưởng thành, tự họ có cái kinh nghiệm trong đời sống. Và cái bao bọc của mình, cái chăm sóc của mình đó, thầm thầm bên trong nó có cái năng lực áp đặt. Và nếu đứa con nào mà nó là loại thông minh thì chắc chắn là mình không thể chịu được. Tại sao ạ? Thường một đứa bé thông minh là nó rất là có tính cách của nó. Một đứa bé mà biểu ngồi nó ngồi, biểu đứng nó đứng, biểu đi nó đi là loại thông minh ư? Không. Thế mà làm cha làm mẹ bao giờ cũng thích con ngồi thì nó ngồi, đứng thì nó đứng, đi thì nó đi. Tao đi chùa mi phải đi chùa, không có lý do gì mà ở nhà được cả. Có phải vậy không? Và tự trong cái mà ta gọi cái từ mỹ miều là thương yêu con đó, nó bao hàm cái tính chất rất ư là độc tài. Và nếu kẻ kia không nghe thì ta có quyền hủy diệt nó đi chơi, hủy diệt bằng nhiều cách, hủy diệt người ngoài khác, hủy diệt cái mầm xanh của con ta, thì ta hủy diệt bằng cách chậm chậm hơn nhưng mà cũng độc hại hơn lắm đó. Các vị thử nhìn cái cách hành xử của mình thì các vị thấy là cái tâm thức thù hận này nó được giấu rất là sâu trong lòng mình, và nó được đội cái mũ mỹ miều là thương yêu, là lo lắng, là vì bảo vệ người, vân vân, và nó trồi lên trên mặt bằng của ý thức để nó hành xử một cách hiên ngang và không sợ ai cả. Tại nó mang cái mũ rất đẹp mà. Và thưa đại chúng là không có cái gì tàn phá thân tâm mình, nó tàn phá, nó giết hại người thân bằng cái tâm thức thù hận ẩn náu trong chiều sâu của ta cả. Nó tinh vi vô cùng, cho nên có khi mình phải rất là giỏi nhận diện, quán chiếu nó, mình mới nhận diện được cái sự có mặt của nó trong tâm mình mà thôi. Bằng không thì nó sẽ có mặt với cái danh nghĩa yêu thương, chứ nó không hề có mặt với cái danh nghĩa thù hận, áp đặt, hủy diệt và chiến tranh trong tâm thức của ta bao giờ. Đó là cái điều tôi nghĩ là chia sẻ để các vị lưu ý. Thưa, điều thứ tư chúng ta chia sẻ là cái hạnh phúc của lòng không thù hận. Cái từ này thì hả, ai cũng mê nó cả. Trong cái phạm vi cả nhất của sinh hoạt bình thường con người với người, ta cũng mê nó. Trong cái phạm vi sâu hơn một chút giữa quan hệ tình cảm nam nữ thì cái từ này nó cũng đóng vai trò hấp dẫn vô cùng. Trong cái phạm vi lớn hơn ở cái bệnh viện quốc gia thì nó cũng là một loại mời mọc bao nhiêu người đến. Và không hề có một cái tôn giáo nào không đặt cái mỹ từ này vào bên trong giáo lý của họ cả. Thế nhưng mà có một điều mình nên xét thế này. Cái mình gọi thương yêu gần nhất và dễ biểu đạt nhất, nó có mặt trong đời sống gia đình bình thường của các vị, thì cái từ này, thưa, nó có thực sự là mang đến hạnh phúc cho mình hay chưa? Các vị đều công nhận là mình đã từng có người thương, và có người thì đã từng thương đâu ba lần. Nhưng mà các vị thử vỗ lòng tự hỏi coi, thương yêu thực sự, tình cảm nam nữ thực sự, tình cảm vợ chồng thực sự đã mang đến cái hạnh phúc thực sự cho mình chưa? Chắc nếu mà thành thật trả lời với nhau thì ai cũng lắc đầu nói là chưa. Không biết đúng không? Tôi không cần có gia đình tôi cũng biết điều này. nhìn cái cách hành xử của các vị trong đời sống gia đình, các vị đi với nhau là tôi đã loáng thoáng thấy là bên trong nó có cái gì bất an và lo sợ, chứ chưa hề có hạnh phúc. Một cặp vợ chồng đang đi trên đường, có một bóng gia nhân nào đi vượt ngang thì người chồng quay lại ngó, vậy là về bữa đó là bầm lưng rồi cái chắc. Bả đâu có tha. Và luôn luôn ta, người bên cạnh ta là người giám hộ, cũng là một anh cảnh sát rất là nghiêm túc đang theo dõi. Trước khi giặt cái áo thì moi túi trên, túi dưới, túi trước, túi sau, không phải kiếm tiền mà kiếm cái gì? Còn có cái mẫu giấy con nào hẹn hò với ai không? Rõ ràng là mình luôn là cảnh sát với nhau trong cái nỗi phập phồng và lo sợ. Và chưa hề có một cái cuộc thương yêu nào mà vắng bóng nỗi sợ là một nè, ganh tị là hai nè, ghen ghét là ba. Và nếu thực sự là thương yêu thì không hề có cái gọi là ghen tương trong đó, đúng không? Có khi mình nói cái này người ta cười mình, tại vì thưa đại chúng là mình đâu đã từng yêu cho nên mình đâu biết ghen là gì. Nói ra thì các vị nói ông nói như thế chật rồi. Thử ông thương một người nào ông mới biết cái khổ của sự ghen. Thưa đại chúng, đúng nguyên tắc là phải như thế. Nếu mình thương người kia, có nghĩa là mình thương cái quá khứ của người đó, có phải không? Mình thương hiện tại của người đó, mình thương luôn cả cái tương lai của người kia nữa mới gọi là thương nhé. Thế nhưng mà ta thương người kia, về với nhau người ta bắt đầu ta khám phá, ồ nhật ký của ông đầy những cái trang nào cô nọ nào cô kia, hoặc nhật ký của chị, ồ quá ra là cũng quá chừng. Và mình ghen với những cái rất là vu vơ quá khứ người ta về với mình, mà mình ghen ngược lại cái cuộc đời dài phía trước của người ta, có không ạ? Chắc có. Quý vị thành thật khai báo đi. Cái thứ hai thưa đại chúng là nếu mình thực sự thương con người kia thì hạnh phúc của người kia là hạnh phúc mình, phải không? Cái sự tươi vui mát dịu của người kia là mình phải thưởng lãm được cái tươi vui và mát dịu của người kia. Người kia không cảm thấy hạnh phúc với mình, người ta cảm thấy hạnh phúc với một người bạn, họ đi chơi với bạn, đúng nguyên tắc là mình phải thấy vui chứ. Tại vì hạnh phúc của người đó là hạnh phúc của mình. Mình chia sẻ niềm vui với họ, chia sẻ nỗi buồn với họ, thì cái niềm vui của họ, họ không thấy vui với mình. Họ vui với cái điều họ thích, thì mình phải yêu luôn điều đó mới đúng chứ. Họ thương một người bạn trai nào khác mình thì mình phải thương người bạn trai kia mới đúng chứ. Nguyên tắc là như vậy, có phải không? Mới gọi là thương chứ. Còn trong cái thương của mình, điều thứ nhất đó có mặt là luôn chiếm hữu, phải là của tôi thôi à. Nhìn người khác là tôi móc mắt, đi chậm chạm phải cái bàn chân của người khác là không được. Ghen cái kiểu như Nguyễn Bính vậy đó. Đừng tắm chiều nay biển lắm người. Và thưa đại chúng là bên trong của cái mà mình gọi hạnh phúc của yêu thương này, nó kèm theo điều thứ nhất là sợ sệt. Hầu như không có một cái cặp vợ chồng nào trong cuộc đời này mà không có cái nỗi sợ bên trong cả. Cho dù các vị đã già, mình chán vô cùng cái bà già đó, nhưng mà người ta thương người khác là mình cũng rất là hận, có phải không? Mình muốn hủy diệt người ta. Và người trẻ thì ta nhiều nỗi sợ hơn ai hết. Và thông thường các vị sợ nhất là lúc nào? Tôi có một người bạn, thầy đã xuất gia rất là muộn. Thầy khá là đẹp trai, thầy ăn diện chải chuốt, và thầy thích phim Pháp ngày xưa, cho nên thầy thích Alain Delon của Pháp, cho nên thầy có cái phong cách giống như Alain Delon vậy, rất là tài tử. Tôi hỏi chứ thưa thầy, cái tình trạng của thầy ngày xưa vợ thầy có ghen không vậy? Ông nói lúc mình trẻ, lúc bà trẻ thì bà không có ghen, bà nghĩ bà còn đẹp, bà giữ mình được. Nhưng mà tới chừng khoảng chừng 5-40 tuổi là bắt đầu bỏ gan sanh tử. Mình mà lén phén đi đâu là bả rình sau lưng. Mình ngủ không được thì bả cũng không chịu. Bả nói tại sao đêm nay ngủ không được. Mà mình ngủ được thì bả cũng nói tại sao đêm nay ngủ được. Thưa đại chúng, là cái nỗi sợ nó có mặt lúc ta bắt đầu thương. Rồi cái nỗi thù hận nó kéo dài cả một cuộc đời, chúng ta gọi là hạnh phúc của sự thương yêu. Lúc nào cũng như lúc ấy, luôn luôn có những cái trạng thái: một là sợ sệt, hai là thù hận, ba là canh chừng, đề phòng, vân vân và vân vân. Cho nên cái mình gọi là hạnh phúc của tâm thương yêu này, nó ở cái từng cạn nhất là cái sinh hoạt đời thường. Thưa, chưa phải gọi là hạnh phúc của sự thương yêu. Bao giờ cái sự thương yêu được nâng lên đến một cái tầng sâu hơn hoặc một cái tầng cao hơn, tức là các vị thương mà không có dùng cái tâm áp đặt mình đặt vào người kia, thì tạm có thể gọi là có mặt của hạnh phúc. Hãy thương bằng cái tình thương vô điều kiện thì mới gọi là có mặt của hạnh phúc. Đó là yếu tố thứ nhất. Ta có thể mời gọi được hạnh phúc của thương yêu về từng mức cạn nhất. Các vị thử nhìn cuộc đời mình coi là bất cứ cái gì cũng đặt điều kiện cả. Người kia phải có điều kiện như thế tôi mới thương. Con mình phải có điều kiện như vậy mình mới thương. Bằng hữu mình phải có điều kiện như vậy thì cái giao tình bằng hữu mới có thể đẹp đẽ từ đầu tới cuối. Nếu trong những cái điều kiện mình đặt ra có cái gì khuyết tật, có gì thiếu thốn, thì tức khắc là cái mặt bằng của cái giao tình của sự thương yêu này bị gãy đổ, bị vỡ nát. Chỉ cần một chút thôi, xâm phạm tự ái nhau một chút thôi là bạn bè có thể cắt chiếu ngồi riêng, không chơi chung rồi. Rõ ràng là chưa hề có cái sự thương yêu nào không có điều kiện đi kèm cả. Mà ta nhớ, khi có điều kiện đi kèm có nghĩa là có cái gì đi kèm nữa: sầu khổ, bất an, vân vân, có mặt bên cạnh cái điều kiện ta đặt ra liền tức khắc mà thôi. Đó là yếu tố thứ nhất chúng ta nói về hạnh phúc của tâm thương yêu. Điều thứ hai, nó cũng đóng góp một phần rất là quan trọng để làm thành cái hạnh phúc của tâm thương yêu là thế này. Thưa, trong cái sự thương yêu nào nó cũng có sự tham muốn trong đó cả. Và để loại trừ được cái tâm tham trong cái trạng thái của yêu thương, ta phải làm gì? Không biết các vị là những người có kinh nghiệm hơn tôi về vấn đề thương yêu, các vị có nhìn thấy là trong cái thương yêu mình có cái sự tham trong đó không ạ? Tham đây không có nghĩa là cái sự thủ đắc gì thêm trong cái điều kiện vật chất. Mà cái điều mình muốn nói tham đây, tức là điều thứ nhất là tâm mình không có dừng trụ, không có bằng lòng với cái điều kiện mình đang có. Và luôn luôn ý nghĩ mình đã luôn luôn chạy trước mình một dặm, gọi đó là tham. Ví dụ như cái đối tượng thương yêu của mình là chiếc mũ. Mình dừng lại trên chiếc mũ, mình bằng lòng với điều kiện mình đang có, thì gọi đó là người viên mãn trong cái sự thương yêu. Nhưng mà khi đang có chiếc mũ thì mình lại nghĩ tới một cái gì khác chiếc mũ, thì gọi đó là người đang ở trong cái trạng thái của tham. Và cái yếu tố đầu tiên để mời gọi tâm thương yêu nó có mặt, để làm cho lòng mình hạnh phúc, là dừng tâm lại, đừng để cho nó chạy phía trước, gọi đó là dừng cái tâm tham trong cái nuôi dưỡng hạnh phúc của thương yêu. Và thông thường cuộc đời mình đi ngang qua cuộc đời này, mình chưa hề dừng lại trên bất cứ cái gì, huống nữa là trong cái lĩnh vực của thương yêu. các vị thử nhìn lại cuộc sống của mình cho tới chừng này tuổi, hầu như mình chưa bao giờ bằng lòng với cái gì mình đã có ở mức độ lớn, dễ cảm nhận. Ví dụ như mình có một cái điều kiện như thế này, nó ổn định về đời sống vật chất, về nhà cửa, về sinh hoạt, mình đâu đã hài lòng với điều này. Đó là ở mức độ lớn ta có thể nhìn thấy được. Mức độ cạn hơn, hẹp hơn là hầu như mình chưa bao giờ dừng tâm mình lại trên từng cái sự việc, như ăn, như uống, như ngủ, như nghỉ, như hạnh phúc từng ngày. Cái được gọi là hạnh phúc, thưa đại chúng, không có nghĩa là mình thủ đắc. Cái gì mới gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc nó được làm bằng những cái yếu tố rất là nhỏ trong đời sống lặt vặt bình thường của mình mà thôi. Cũng cùng là một căn nhà ọp ẹp, cũng cùng là chiếc giường cũ ba đời. Thế nhưng mà khi ta hạnh phúc rồi thì trên chiếc giường này mình vẫn hạnh phúc. Không cứ gì phải cái giường rộng tới 5 người nằm mới hạnh phúc. Cũng căn nhà một phòng thôi, nhưng mà nếu lòng mình hạnh phúc thì căn nhà này có thể là thiên đường. Lòng mình mà không hạnh phúc thì cho dù mình sống ở một cái tòa lâu đài lớn thì tòa lâu đài đó cũng chỉ là một cái địa ngục sơn phết đẹp đẽ và cất rộng hơn mà thôi, không khác gì cả. Cho nên cái yếu tố đầu tiên làm được hạnh phúc ở mức độ trung bình thôi, tôi chưa nói là thâm sâu chứng nghiệm gì về cái sâu sắc nhất của sự tu tập, mức độ bình thường thôi, thì các vị mời tâm của các vị dừng lại trên từng cái đối tượng tiếp xúc là một hạnh phúc lớn lao vô cùng của cuộc đời ban tặng ta. Mình uống một cốc nước hạnh phúc không ạ? Có khi mình uống nước nhưng mà lòng mình nó đi chơi, quá khứ nó tràn về, nó kéo hiện tại đi về trong tương lai và chưa hề dừng lại để uống một cốc nước. Và mình ăn một miếng ăn ngon, mình cũng cảm nghĩ là ngày mai phải bữa tiệc lớn, chứ còn bữa tiệc đạm bạc trong gia đình nấu thì không phải ngon. Cho nên dù hạnh phúc nó có gõ cửa mình, nó đứng trong nhà mình cũng chối từ, mình tìm cái gì phương xa thôi. Cho nên cái điều cạn nhất, gần nhất đầu tiên là làm thế nào ta dừng lại trên từng cái việc tiếp xúc của mình thì điều kiện hạnh phúc nở rộ và có mặt. Tôi có một cái kỷ niệm hạnh phúc lớn lao vô cùng hồi bé. Tôi kể cho các vị nghe. Và hạnh phúc này thì bây giờ tìm lại trên đất Mỹ không có. Năm đó tôi còn bé lắm, mới có 5 tuổi thôi, 5-7 tuổi thôi. Bố tôi chở tôi đi vô trong ruộng rất là sâu để đi gom lúa về. Và đi rất là sớm, mà mũi có thể quơ tay thì nắm được 5-10 con. Không nói đổi nắm một nắm, nhưng mà bắt cũng được 5-10 con. Thì các vị biết là nó cắn như thế nào, mũi nó nhiều như thế nào. Và trong lúc bơi thuyền thì tôi phải dấn một cái con cuối, tức là người nhà quê họ lấy rơm hộp bệnh lại thành một cái cây dài đốt để trước mũi thuyền vậy, khói nó bay cho mũi đừng cắn. Vô tới bờ ruộng rồi thì trời vẫn còn khuya, tại vì nhà quê không hề có đồng hồ để biết mấy giờ cả, cứ nhìn sao lên rồi đi thôi. Và vô đó rồi ông cụ nói là bây giờ mà mình vô đó thì đâu dám nhảy xuống nước, nước ngang đây rất là lạnh, mũi cắn cũng chết. Cho nên ngủ ở ngoài cái bờ kinh, đợi cho sáng rồi đi vô trong ruộng. Và làm sao ngủ được? Với cái điều kiện mũi nó bay như ông vợ tổ, thế thì làm sao ngủ? Ông già khá thông minh, ông nói bà có cách, mình kiếm cái mền mình đắp. Mình không biết là ông kiếm đâu ra cái mền. Ông lên chỗ sân lúa nhà người ta, ông gom rơm là một đống thiệt lớn vậy, ông đem xuống trải phân nửa đội rạ dưới. cái hai bố con nằm cuộn tròn, cái ông kéo nửa cái đội rơm, ông tủ hết, kín cả người hết, mũi đâu cắn. Và thứ ấm vô cùng. Hai cái ấm nó cùng có mặt. Cái ấm thứ nhất là rơm nó cho mình hơi ấm. Cái ấm thứ hai là thú thật là tôi với ông bố tôi như mặt trời mặt trăng, tôi không ưa ổng. Và đây là tâm lý rất là chung, thưa đại chúng, là không hề có một đứa con nào có thể thiết lập được cái cảm thông giữa mình và bố dễ dàng cả. Cách biệt vô cùng, nhất là con trai. Phải là người bố rất là thông minh mới có thể làm cho trái tim của những đứa con trai nó mềm lại và nó gần mình thôi à. Chứ thường thì ta với bố ta cách biệt hơn với mẹ nhiều lắm à. Và cái thiên chức của người đàn ông không hề được trời trao cho cái trách nhiệm dạy con và gần gũi con. Cho nên hai bên nó có một cái lực đề kháng và nó không bao giờ nó cộng thông được. Tôi không biết trên đất Mỹ này thì sao, nhưng mà Việt Nam, những cái vùng văn hóa Đông Phương là như thế. Cho nên cái lần đầu tiên mà mình được nằm trong lòng ông ôm mình, không có cái gì hạnh phúc lớn bằng. Đó là lần đầu tiên mình bắt được cái nhịp cầu cảm thông giữa mình với cái ông bố mặt mày gai góc. Và thưa đại chúng, có cái gì nghiêm trọng đâu, đâu phải là mền lan chiếu phụng gì đâu. Chỉ là một đội rơm ở phía dưới và một đội rơm, một đụng rơm phía trên đắp lại thôi, mà hạnh phúc tuyệt vời. Thưa, điều này tôi kể ra đây một chút về kinh nghiệm cá nhân mình, để các vị thấy hạnh phúc nó không phải được làm bằng điều kiện bên ngoài, có phải không? Mà bằng cái gì? Bằng cái thương yêu thực sự của tâm hồn mở rộng. Ta mở rộng lòng thì người khác cũng mở rộng lòng lại. Giá như ông bố tôi mà không có kiếm được một cái đội rơm như thế thì chắc chắn là tôi với ổng vẫn còn xa cách nghìn trùng như sau hôm và sau mai, không ưa nhau dù còn rất nhỏ. Và chỉ cần một việc rất nhẹ nhàng, thế là bao nhiêu cái sự cách ngăn nó bị gãy vụn vỡ toan hết, và mình thiết lập cảm thông và cái ngọt ngào của sự yêu thương nó tràn đến tâm hồn của đứa bé một cách rất là dễ dàng. Cho nên yếu tố vật chất bên ngoài, thưa, không quan trọng. Sang cả hay không sang cả không quan trọng, mà quan trọng xây dựng được hạnh phúc và niềm vui nó ở từ bên trong của tâm thức từng người. Và điều thứ hai tôi nhắc lại đây, thưa đại chúng, là khi lòng mình có sự yêu thương ngọt ngào và mở rộng thì chắc chắn là mình không cần mời gọi, không cần đánh trống la làng, người ta mới biết là lòng mình đã rộng mở và thương yêu. Tự nhiên cái năng lượng sự thương yêu này nó như một loài hương thơm tỏa rộng trong không gian, ai cũng có thể cảm nhận được cả. Đây là điều rất là rõ. Và thưa, một tâm hồn mà ta chất chứa nhiều âu lo, phiền muộn, bất an, thù hằn, chắc chắn là ta bất hạnh vô cùng trong cuộc đời này. Các vị cứ nghĩ là mình mang một cái nỗi hận ai một buổi thôi thì các vị thấy cuộc đời mình nó bị tàn phá vô cùng. Huống nữa là cả một cuộc sống đi trên hành tinh này mình không thể giải tỏa hết tất cả những cái hận thù, bất an, sầu não, trầm cảm, vân vân ra khỏi tâm thức mình, để làm cho lòng mình là một không gian thênh thang, thế thì rất là tội nghiệp cho bản thân ta. Ta có quyền, thưa đại chúng, Thượng Đế sinh ra con người trên hành tinh này là đã trao cho, đã cài sẵn cái chương trình hạnh phúc cho các vị từng người từng người, chứ không hề sinh ta ra để đọa đài, để làm cho mình khổ sở chi đâu. Cái khổ sở, đọa đài, bất an là do tự chúng ta chiêu lấy. Tự mình mời gọi cái nỗi hận thù vào tâm thức mình, tự mình chuốc lấy cái sầu thương, đau đớn, lo âu, vân vân, chứ chưa hề có một tấm lòng nào, chưa hề có một con tim nào mà không thể mở ra để cho cái suối nguồn yêu thương tràn vô cả. và chưa hề có một tâm thức nào mà không biết lắng lại, yên lại, bình tĩnh lại. Chưa hề có. Ta đều có khả năng giống như nhau, tức là ta có thể nhìn được từng cái niềm vui, nỗi buồn, bất an, sầu khổ đi ngang qua tâm thức mình, như mình là người đang nhìn những thước phim chạy ngang trước mặt. Có cái điều mình vụng về là tại vì mình cứ quá trang, mình nhập cuộc vào những thước phim. Nếu mình thông minh hơn, mình chỉ cần làm một việc hồi phục lại. Mình là người coi phim, mà phim thì cái chuyện của màn ảnh, vui, buồn, bất an, sầu, khổ, vân vân, tất cả những cái tâm hành tiêu cực có mặt trong đây, nó đều là những cái đối tượng bị mình nhìn thấy, phải không ạ? Mà mình là khả năng thấy nó, chứ mình đâu phải là nó. Thưa, chỉ cần mình làm một việc rất là nhỏ như thế thôi, mình nhìn được tất cả những cái tâm hành tiêu cực có mặt trong tâm thức mình, thì lập tức là các vị đã khác với những cái niệm tiêu cực kia. Nếu có cái niềm thù hận đến, nó tàn phá tâm ta. Ta chỉ cần nhìn được đây là cái tâm hành thù hận có mặt nơi lòng, chỉ cần làm một việc rất nhỏ như thế thôi, thưa đại chúng, thì cái thù hận kia nó là cái đối tượng bị mình nhìn. Mà mình là cái khả năng nhìn nó, chứ mình đâu phải là nó. Và khi các vị nhìn cái đối tượng tâm hành là những niềm thù hận mà được rồi, thì các vị sẽ nhìn được mọi thứ tâm hành tiêu cực khác có mặt trong ta. Hoặc các vị có thể nhìn được cái giận, mà nhìn được nó, nhận diện được nó, thì tất cả những cái bất an, sầu khổ, lo sợ, trầm cảm, hận thù vân vân cũng cùng một nguyên tắc như thế để chúng ta có thể loại trừ. Và khi mình làm được việc nhận diện từng cái loại tâm hành có mặt trong tâm thức mình, thì không cần mời gọi, cái năng lượng hạnh phúc và năng lượng thương yêu nó tự tuôn chảy, tự có mặt trong tâm của ta mà thôi. Khi mình không phải là thù hận thì còn lại cái gì? Thưa, thù hận là đối tượng bị nhìn, mình là khả năng thấy nó, mình là cái tâm thức tĩnh lặng, an bình, hạnh phúc, ngọt ngào, và nhất là rất là minh triết, tỉnh và sáng, lặng lẽ và bất động. Chỉ cần an trụ trong cái thể tâm như thế, thì thưa đại chúng là không hề có một cái sầu khổ bất an nào không bị loại trừ cả. Và mình làm được điều này trong chính tự tâm mình, có nghĩa là mình làm được điều này cho những người xung quanh. Tự tâm mình mời gọi được năng lượng hạnh phúc có mặt, thì hạnh phúc nó sẽ lây lan đến bao người xung quanh. Và mình đừng coi thường những cá nhân có thể thiết lập được hạnh phúc từ tâm. Một cá nhân dẫm được cái vùng đất hạnh phúc của tâm thức như thế, thì cái năng lượng sẽ tác động đến cộng đồng lớn hơn, và hành tinh này sẽ được chuyển hóa bằng cái con đường hoàn thiện từng cá nhân như thế mà thôi. Thưa các vị, là dừng ở đây.